Kinh Tạng Bali. Điều đáng buồn là những bộ sưu tập kinh điển thuộc về hầu hết các tông phái Phật giáo Ấn Độ chính thống nguyên thủy đã bị mất mát khi Phật giáo Ấn Độ bị phe Hồi giáo tàn phá sau khi họ xâm chiếm miền Bắc Ấn Độ trong thế kỷ thứ 11 và 12. Những cuộc xâm lăng đó thật sự đã báo hiệu cái chết của Phật giáo ngay trên mảnh đất phát sinh tôn giáo này. Chỉ có một bộ sưu tập kinh tạng đầy đủ thuộc về một trong những tông phái Phật giáo Ấn Độ nguyên thủy là đã cố gắng tìm cách tiếp tục tồn tại nguyên vẹn. Đó là bộ sưu tập được gìn giữ bằng ngôn ngữ Pali như chúng ta đã biết. Bộ sưu tập này thuộc về tông phái nguyên thủy cổ xưa đã được chuyển qua Tích Lan, Sri Lanka trong thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch và nhờ vậy đã tìm cách trốn thoát khỏi tai họa giáng vào Phật giáo trên đất mẹ của mình. Cũng vào khoảng thời gian đó, Phật giáo nguyên thủy cũng truyền qua Đông Nam Á và trong những thế kỷ sau đã trở thành tôn giáo thịnh hành nhất trong khu vực này. Kinh Tạng Pali là bộ sưu tập những văn bản kinh mà truyền thống Phật giáo nguyên thủy xem chính thức là lời Phật dạy. Buddha Vachana. Sự kiện những văn bản kinh của bộ sưu tập này đã tồn tại như một bộ sưu tập duy nhất không có nghĩa là tất cả bài kinh có thể xuất phát từ cùng một thời kỳ. Và cũng không có nghĩa là những văn bản tạo thành cốt lõi kinh văn cổ sơ nhất của bộ sưu tập này nhất thiết phải xưa cổ hơn những bài kinh tương đồng với chúng từ những bộ phái Phật giáo khác. Rất nhiều văn bản kinh ấy vẫn còn tồn tại trong các bản dịch bằng tiếng Trung Hoa và Tây Tạng như những thành phần của toàn bộ kinh tạng hoặc trong một vài trường hợp như là những văn bản riêng biệt bằng một thứ tiếng Ấn Độ khác. Tuy nhiên, Kinh Tạng Pali đặc biệt quan trọng đối với chúng ta và sở dĩ như vậy là vì ít nhất ba lý do sau. Thứ nhất, đó là một bộ sưu tập đầy đủ, tất cả thuộc về một tông phái mà thôi. Mặc dù chúng ta có thể tìm thấy những dấu hiệu rõ ràng về những phát triển lịch sử giữa những phần khác nhau của tạng kinh. Sự xếp đặt các văn bản kinh vào một tông phái mà thôi đã cho các văn bản tính chất tương đối đồng nhất. Giữa những bài kinh xuất phát vào cùng một thời kỳ, chúng ta thậm chí có thể nói đến tính đồng nhất về nội dung. Mang cùng một hương vị tiềm ẩn bên dưới nhiều cách diễn đạt khác nhau về giáo lý. Tính đồng nhất này được thấy rõ ràng trong bốn bộ Nikaya và những phần xưa cổ hơn của bộ Nikaya thứ 5 và cho chúng ta lý do để tin rằng với những văn bản kinh này chúng ta đã đạt đến tài liệu cổ sơ nhất của văn bản Phật giáo đã được khám phá từ trước đến nay. Cho phép xác nhận giá trị của những nhận định đã nêu trên, rằng những văn bản kinh này có những bản tương đồng trong các bộ phái Phật giáo khác mà nay đã không còn tồn tại. Thứ hai, toàn bộ sưu tập đã được bảo tồn bằng thứ ngôn ngữ miền Trung Ấn Aryan, thứ ngôn ngữ có liên hệ rất gần với ngôn ngữ hoặc rất có thể là những thổ ngữ thuộc nhiều vùng khác nhau mà chính Đức Phật đã nói. Chúng ta gọi thứ ngôn ngữ này là tiếng Pali, nhưng tên gọi ngôn ngữ này thật ra đã xuất phát từ một sự hiểu lầm. Từ Pali đúng ra có nghĩa là kinh văn, nghĩa là văn bản kinh để phân biệt với những bài luận giải. Các nhà bình luận đề cập đến ngôn ngữ mà các văn bản được bảo tồn như là Pali Bhasa, nghĩa là ngôn ngữ của các kinh văn. vào một thời điểm nào đó, từ này bị hiểu lầm có nghĩa là ngôn ngữ Bali. Và một khi sự hiểu lầm này đã được tung ra, nó bén rễ và đã đi theo với chúng ta từ đó đến nay. Các học giả xem ngôn ngữ này như là một ngôn ngữ lai để lộ nhiều đặc điểm của các thuật ngữ Prakrit được sử dụng vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch và đã phải chịu một quá trình Sanskrit hóa một phần nào. Chú thích số 8. Trong lúc ngôn ngữ này không trùng hợp với bất cứ ngôn ngữ nào mà chính Đức Phật đã nói, nó thuộc về cùng một ngữ tộc rộng lớn như những ngôn ngữ mà có lẽ Ngài đã sử dụng và xuất phát từ cùng một cội nguồn khái niệm. Như vậy, ngôn ngữ này phản ảnh thế giới tư tưởng mà Đức Phật đã kế thừa từ một nền văn hóa Ấn Độ rộng lớn hơn. Trong đó, Ngài đã sinh ra, nhờ vậy, ngôn từ của nền văn hóa ấy đã diễn đạt được những nét tinh tế của thế giới tư tưởng mà không có sự xâm nhập của các ảnh hưởng ngoại lai. Vốn không thể tránh được, ngay cả trong những bản văn dịch xuất sắc và cẩn trọng nhất. Điều này trái ngược với những bản dịch kinh văn của Trung Hoa, Tây Tạng hay Anh Quốc. Trong đó, ngôn ngữ dịch đã mang nhiều ảnh hưởng của các nghĩa bóng được chọn từ tiếng Hoa, Tây Tạng hay Anh. Lý do thứ ba khiến kinh tạng Bali có tầm quan trọng đặc biệt là vì đối với một trường phái Phật giáo đương thời, bộ sưu tập này là tài liệu có thẩm quyền, không giống những bộ sưu tập kinh văn của những trường phái Phật giáo cổ sơ đã bị tuyệt chủng, vốn mang tính chất thuần túy hàn lâm. Bộ sưu tập này mang đầy sức sống, nó đã khơi dậy niềm tin của hàng triệu Phật tử từ các thôn làng và tự viện ở Sri Lanka, Tích Lan, Myanmar, Miến Điện và Đông Nam Á cho đến những thành phố và các trung tâm thiền ở Âu Châu và Mỹ Châu. Bộ sưu tập kinh tạng này đã định hình tri kiến của họ, hướng dẫn họ trước những chọn lựa đạo đức khó khăn, cung cấp thông tin cho việc tu tập thiền định của họ và cho họ những chìa khóa để đạt đến tuệ giác giải thoát. Kinh tạng Bali thường được biết như là Tipitaka, nghĩa là Tam Tạng Kinh Điển hay Ba Bộ Sưu Tập Kinh. Sự phân chia làm ba tạng này không phải chỉ là tính chất độc đáo của trường phái Nguyên Thủy mà còn thông dụng giữa các trường phái Phật giáo Ấn Độ như là một cách phân loại các văn bản kinh Phật giáo. Ngày nay, ngay cả những kinh điển được bảo tồn trong các bản dịch chữ Hán cũng được biết như là Tam Tạng Kinh chữ Hán, ba bộ sưu tập kinh tạng Bali là 1. Luật Tạng Vinaya Pitaka, bộ sưu tập về giới luật, gồm có những giới luật được đặt ra để hướng dẫn tăng ni và những điều lệ quy định để việc hoạt động của giáo đoàn được hài hòa. 2. Kinh tạng Sutta Pitaka là bộ sưu tập các bài kinh, gồm có kinh Sutta là những bài giảng của Đức Phật và các vị đại đệ tử của Ngài, cũng như những tác phẩm khơi nguồn cảm hứng bằng thơ, bằng thi kệ và một số tác phẩm mang tính chất bình luận. 3. Luận tạng Abhidhamma Pitaka, bộ sưu tập về triết học, là bộ sưu tập gồm 7 bộ luận nhằm đưa những lời giảng dạy của Đức Phật thành hệ thống triết lý thật chặt chẽ. Luận tạng rõ ràng là sản phẩm của thời kỳ sau so với hai tạng kia. Trong quá trình tiến hóa tư tưởng Phật giáo, văn bản tiếng Bali tiêu biểu cho nỗ lực của trường phái Nguyên Thủy muốn hệ thống hóa những lời giảng dạy xưa cổ hơn. Những trường phái khác rõ ràng cũng đã có hệ thống luận tạng riêng của họ. Trường phái nhất thiết hữu bộ, Savatthivada, là hệ thống duy nhất mà toàn bộ các văn bản kinh của họ được tồn tại nguyên vẹn. Bộ sưu tập kinh tạng của họ giống như Pali tạng, cũng gồm có 7 tập kinh văn. Những kinh văn đó nguyên gốc được viết bằng tiếng Sanskrit, nhưng chỉ được bảo tồn đầy đủ bằng các bản dịch chữ Hán. Hệ thống mà họ khẳng định khác biệt đáng kể so với phần kinh văn tương đương của trường phái Nguyên Thủy, cả trong phần trình bày lẫn triết học. Kinh tạng Sutta Pitaka chứa đựng các bản ghi chép những lời giảng dạy và thảo luận của Đức Phật, gồm có 5 bộ sưu tập gọi là Nikaya. Vào thời đại của các nhà luận giải, chúng cũng còn được biết đến như là Agama, Aham, giống như các bản kinh tương đương của Phật giáo Bắc truyền. 4 tập Nikaya là 1. Trường bộ kinh Digha Nikaya, 34 bài kinh được sắp xếp thành 3 quyển Vagga. 2. Trung bộ kinh Majjhima Nikaya, gồm 152 bài kinh được sắp xếp thành 3 quyển. 3. Tương ưng bộ kinh Sanyutta Nikaya, gần 3.000 bài kinh ngắn sắp xếp thành 56 chương gọi là Sanyutta, được xếp thành 5 quyển. 4. Tăng chi bộ kinh Anguttara Nikaya, gồm gần 2.400 bài kinh ngắn được sắp xếp thành 11 chương, gọi là kinh tập Nipata. Thoạt nhìn, trường bộ kinh và trung bộ kinh hình như được thành lập chính yếu trên căn bản chiều dài của kinh. Những bài kinh dài hơn được đưa vào trường bộ. Những bài có chiều dài cỡ trung bình thì đưa vào trung bộ. Tuy nhiên, nếu cẩn thận sắp xếp nội dung của các bài kinh sẽ gợi ý cho thấy rằng một yếu tố khác có thể tiềm ẩn bên dưới sự phân biệt giữa hai bộ kinh đó. Những bài kinh trong trường bộ kinh phần lớn nhắm đến đại chúng và hình như có ý định thu hút những người có thể cải đạo đến nghe kinh bằng cách chứng minh tính siêu đẳng của Đức Phật và giáo lý của Ngài. Các bài kinh trong trung bộ kinh phần lớn hướng đến nội bộ cộng đồng Phật tử và hình như được sắp xếp để các vị tân tỷ kheo làm quen với giáo lý và công phu tu tập của Phật giáo. Chú thích số 9. Điều này vẫn còn là một câu hỏi mở rộng về vấn đề có phải những mục đích thực dụng ấy là những tiêu chuẩn quyết định đằng sau hai bộ kinh Nikaya đó, hay tiêu chuẩn đầu tiên là chiều dài của kinh, với những mục đích thực dụng ấy theo sau như là kết quả ngẫu nhiên của những sự khác nhau về độ dài của các bài kinh đó. Tương ưng bộ kinh Sanyutta Nikaya được sắp xếp theo đề tài. Mỗi đề tài là cái ách Sang Yoga, kết nối bài kinh vào một chương Sang Yutta. Từ đó nhan đề của bộ kinh là những bài kinh được kết nối, tương ưng. Quyển thứ nhất, Thi Kệ, độc đáo ở chỗ là đã được tập hợp trên căn bản thể loại văn chương. Quyển này gồm có những bài kinh trong đó vừa có văn xuôi vừa có thi kệ, được sắp xếp thành 11 chương theo đề tài. 4 quyển kia, mỗi quyển gồm có những chương dài nói về những giáo lý chính yếu của Phật giáo Nguyên Thủy. Các quyển Hai La Mã, Ba La Mã và Bốn La Mã, mỗi quyển đều được mở đầu bằng một chương dài dành cho một đề tài rất quan trọng như là Lý Duyên Khởi. Chương 12, Nidana Sanyutta, Ngũ Uẩn, chương 22. Khanda Sanjuta. Và xấu nội xứ và xấu ngoại xứ, chương 35. Salayatana Sanjuta. Phần Năm La Mã nói về những chi phần tu tập chính yếu mà trong thời kỳ hậu kinh điển được gọi là 37 phẩm trợ đạo. Bodhipatthiya Dhamma. Những chi phần này gồm có Bát Thánh Đạo, chương 45, Magga Sanjutta, Thất Giác Chi, chương 46, Bodhisanga Sanjutta và Tứ Niệm Xứ, chương 47, Satipatthana Sanjutta. Từ nội dung, chúng ta có thể suy luận rằng tương ưng bộ kinh có dụng ý phục vụ cho nhu cầu của hai nhóm trong giáo đoàn. Một nhóm gồm những vị chuyên môn về giáo lý, những vị tăng ni chuyên tâm tìm tòi và khám phá ý nghĩa sâu sắc của giáo pháp để giải thích cho những bạn đồng tu của họ. Nhóm kia gồm những vị dành trọn công phu để phát triển tuệ giác thiền định. Tăng chi bộ kinh Anguttara Nikaya được sắp xếp theo một hệ thống số rút ra từ một đặc điểm kỳ lạ trong phương pháp sư phạm của Đức Phật. Để giúp cho việc học thuộc lòng và hiểu các bài giảng dễ dàng hơn, Đức Phật thường hình thành các bài giảng bằng cách xếp theo từng bộ số, một kiểu thiết kế nhằm bảo đảm rằng những tư tưởng Ngài truyền đạt sẽ được dễ dàng ghi nhớ. Tăng chi bộ kinh tập hợp những bài pháp thoại xếp theo số thành một tác phẩm đồ sộ gồm có 11 chương. Nibbata. Mỗi chương tiêu biểu cho một số các bài kinh đã được hình thành theo pháp số. Như vậy có chương của những bài kinh số 1, Ekaka Nibbata. Chương của những bài kinh số 2, Dukkanibbata. Chương của những bài kinh số 3, Tikkanibbata. Và cứ như thế, cho đến lúc chấm dứt với chương của những bài kinh số 11, Ekakanibbata. Vì những nhóm khác nhau của các chi phần trong đạo lộ tu tập đã được bao gồm trong tương ưng bộ kinh. Tăng chi bộ kinh có thể tập trung vào các phương diện khác của việc tu tập chưa được thể nhập vào các tập kinh pháp số trùng lập. Tăng chi bộ kinh bao gồm một số lượng kinh đáng kể mà Đức Phật đã giảng cho cư sĩ để giải quyết các mối quan tâm của họ về các vấn đề đạo đức và tâm linh trong cuộc sống đời thường. Bao gồm các quan hệ gia đình, vợ chồng, con cái và cha mẹ, và những phương cách đúng đắn để tạo lập, giữ gìn và sử dụng tài sản. Những bài kinh khác nói về việc rèn luyện thực tiễn cho các tăng sĩ. Việc sắp xếp tuyển tập kinh theo pháp số giúp cho việc giảng dạy chính thức được đặc biệt thuận tiện. Và như vậy, được các vị trưởng lão tăng sử dụng dễ dàng khi giảng dạy cho các đệ tử và các vị pháp sư khi thuyết pháp cho thính chúng. Ngoài bốn bộ kinh Nikaya chính, kinh tạng Pali còn một bộ kinh Nikaya thứ năm, gọi là tiểu bộ kinh Khuddaka Nikaya. Tên kinh này có nghĩa là tiểu bộ. Có lẽ lúc ban đầu bộ kinh này chỉ gồm có một số tác phẩm nhỏ không thể đưa vào bốn bộ kinh Nikaya lớn. Nhưng vì càng ngày càng có nhiều bài kinh được sáng tác qua nhiều thế kỷ và được thêm vào tiểu bộ. Và kích cỡ của bộ kinh này phát triển cho đến lúc nó trở thành bộ kinh có nhiều quyển nhất trong năm bộ kinh Nikaya. Tuy nhiên, trọng tâm của tiểu bộ kinh là một tập hợp nhỏ những tác phẩm ngắn được sáng tác hoặc là hoàn toàn bằng thi kệ. Chẳng hạn như Kinh Pháp Cú, Dhammapada. Trưởng lão Tăng Kệ, Theragatha. Trưởng lão Ni Kệ, Therigatha. Hoặc hỗn hợp văn xuôi lẫn văn vần như là kinh tập, Sutta Nipata. Kinh Phật tự thuyết, Udana. Và kinh Phật thuyết như vậy, Itivuttaka. Những kinh này có văn phong và nội dung thuộc loại rất xưa cổ. Những bài kinh khác trong tiểu bộ kinh như là kinh phân tích đạo, Patisambhida Magga, và hai bài kinh diễn giải, Nidesa, tiêu biểu cho lập trường của tông phái Nguyên Thủy, và như vậy ắt hẳn phải được sáng tác trong thời kỳ Phật giáo bộ phái, khi mà những tông phái cổ sơ đã đi theo con đường riêng của họ về việc phát triển giáo lý. Bốn bộ kinh Nikaya tiếng Pali có các bộ tương đương là kinh A Hàm của Tam Tạng kinh chữ Hán. Mặc dù những kinh này thuộc về các tông phái xưa cổ khác nhau, tương đương với từng bộ kinh gồm có trường A Hàm, Digagama. Có lẽ xuất phát từ phái Pháp Tạng Bộ Dhammaguptaka, nguyên gốc được dịch từ tiếng Pratris, Bộ Trung A Hàm, Madhyam Agama và Tạp A Hàm, Sanyutta Gama. Cả hai xuất phát từ phái Nhất Thiết Hữu Bộ, Savatthipada, và được dịch từ tiếng Sanskrit và một bộ tăng nhất A Hàm, Ekotta Agama, tương đương với tăng chi bộ kinh, thường được cho là thuộc về một chi nhánh của tông phái Đại Chúng Bộ, Mahasanghika, và đã được dịch từ một thổ ngữ thuộc miền Trung Indo-Aryan hay là một thổ ngữ pha trộn của ngôn ngữ Pratris với những yếu tố của tiếng Sanskrit. Tam Tạng kinh chữ Hán cũng gồm có những bản dịch các bài kinh riêng lẻ từ bốn tuyển tập lớn, có lẽ từ những tông phái khác chưa được nhận diện, và những bản dịch của từng quyển riêng lẻ từ tiểu bộ kinh, gồm hai bản dịch của kinh Pháp Cú, Dhammapada. Một bản được nói là rất giống với văn bản tiếng Pali, và những phần của kinh tập Sutta Nipata vốn là một tác phẩm thống nhất không có trong bản dịch chữ Hán. Chú thích số 10.